là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Trưa nay thứ Sáu, ngày 21 tháng 1, có những nội dung chính ngay sau đây.
Ban Nội chính Trung ương, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, tổ chức họp báo thông báo kết quả phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ trao giải thưởng VinFuture lần thứ nhất.
10 quốc gia trên thế giới công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam.
Hội chữ thập đỏ Việt hỗ trợ gần 10 tỷ đồng chăm lo Tết cho người nghèo, nạn nhân chất độc màu da cam.
Hà Nội thăm hỏi và hỗ trợ bé 3 tuổi bị nhiều đinh găm vào đầu.
Mặc dù đồ trang trí phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần khá đa dạng, giá thành tương đương năm trước nhưng sức mua vẫn chậm.
Thị trường đồ lễ cúng ông Công ông Táo bắt đầu sôi động, giá cả các mặt hàng không có nhiều biến động so với mọi năm.
Bắc Bộ tiếp tục rét đậm kèm băng giá, Trung Bộ có mưa rào. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết chống phủ nhận vụ thảm sát Holocaust.
Bác sĩ Mỹ thực hiện thành công ca thứ hai ghép thận lợn cho người. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ trao giải thưởng khoa học công nghệ toàn cầu VinFuture lần thứ nhất, được tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội. Phát biểu tại lễ trao giải, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, hai năm qua, nhất là trong thời khắc khó khăn nhất của dịch bệnh, cả nhân loại đã đặt niềm tin, hy vọng và trông chờ vào các nhà khoa học để tìm ra vaccine, thuốc chữa phòng chống COVID-19. Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh việc tôn vinh những công trình đoạt giải thưởng là tôn vinh những giá trị khoa học, đóng góp cho nhân loại, tôn vinh những nhà khoa học đã ngày đêm nghiên cứu bằng trí tuệ vượt trội, trái tim nhiệt huyết và khát vọng cống hiến cho loài người. Thủ tướng Chính phủ cho rằng sứ mệnh của giải VinFuture chính là tổ chức cổ vũ và tôn vinh những nhà khoa học có công trình nghiên cứu xuất sắc, mang tính ứng dụng cao, kiến tạo môi trường sống bền vững cho các thế hệ tương lai.
Thưa quý vị và các bạn, tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố vinh danh và trao giải thưởng dành cho nhà khoa học nữ cho giáo sư Yanan Bao, người Mỹ gốc Trung Quốc với công trình nghiên cứu các vật liệu điện tử hữu cơ có đặc tính của da người. Giải thưởng cho các nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển thuộc về hai vợ chồng người Nam Phi, giáo sư Salim Abdul Karim và vợ là Quarasa Abdul Karim với công trình nghiên cứu giúp ngăn nguy cơ lây nhiễm HIV và giảm gánh nặng bệnh AIDS. Giải thưởng cho các nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới được trao thuộc về giáo sư Omar Yagi, người Mỹ gốc Jordan với công trình tiên phong khám phá ra vật liệu khung cơ kim. Đặc biệt, thay mặt ban tổ chức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao giải thưởng chính VinFuture Grand Prize cho ba nhà khoa học Kathleen Carrico, Drew Wiseman và Peter Curtis với công nghệ mRNA mở đường tạo ra các loại vaccine ngăn ngừa COVID-19 hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau phiên họp thứ 21 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, chiều nay tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã tổ chức hội nghị thông tin báo chí về kết quả phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2021, trong đó có thông tin việc xét xử 10 đại án nghiêm trọng vào năm 2022. Liên quan đến nội dung có tiếp tục xem xét trách nhiệm cao hơn của Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ trong đại án Việt Á, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương khẳng định quan điểm xử lý là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu bất kỳ sự can thiệp trái pháp luật của bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Ông Trần Quốc Cường, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, thông tin.
Là nói đến cấp nào, vụ hay cấp nào, thì bất cứ cấp nào, nếu có liên quan, nếu điều tra ra, thì không có vùng cấm. Thứ trưởng Bộ Công an, chị Lê Quốc Hùng đã nói, liên quan đến vụ việc này thì còn nhiều đối tượng khác nữa, và sẽ tiếp tục làm rõ. Thì những vấn đề cụ thể đó do các cơ quan chức năng, cơ quan điều tra, rồi cơ quan là công tố, rồi cơ quan xét xử sẽ vào cuộc.
Về câu hỏi liệu có tình trạng nhờn thuốc trong phòng chống tham nhũng hay không, Ban lãnh đạo Nội chính Trung ương khẳng định chủ trương nhất quán là kiên quyết xử lý, nhưng nguyên nhân chính là sự suy thoái trong từng con người cụ thể. Ông Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương nhận định.
Nhờn thuốc hay không thì tôi nghĩ rằng là nó tùy thuộc vào bản thân của từng con người. Chứ còn về mặt luật pháp mà nói, về mặt kỷ luật, kỷ cương mà nói, là chúng ta vẫn nhất quán một quan điểm là xử lý nghiêm vi phạm. Sai đến đâu xử lý đến đó, rất khách quan, rất công bằng, kiên quyết kiên trì trong xử lý, không bao che, không bảo kê.
Cũng trong buổi họp báo, Ban Nội chính đã thông báo sẽ xét xử 10 vụ án trọng điểm trong năm 2022, bao gồm vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận, vụ án buôn lậu sản xuất, buôn bán hàng giả, đưa hối lộ, nhận hối lộ, xảy ra tại Đồng Nai và một số địa phương, vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, nhận hối lộ xảy ra tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ đội Biên phòng, vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Sài Gòn Co-op, dự án vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại dự án Thái Tâm Linh, sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn và dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung tại khu vực núi Chín Khúc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, vụ án lợi dụng chức quyền và trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai và một số cơ quan đơn vị, vụ án vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội và các đơn vị có liên quan, vụ án Việt Á.
Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 thành phố Hà Nội đã thăm, chúc Tết và kiểm tra kế hoạch công tác phòng chống dịch trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tại Phòng khám Đa khoa Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thay mặt lãnh đạo thành phố gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể y bác sĩ, người lao động đang làm việc tại Trạm Y tế Lưu động Phú Minh. Đặc biệt đánh giá cao những đóng góp của đơn vị cũng như cả hệ thống y tế huyện Sóc Sơn thời gian qua trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết, những ngày qua, tình hình dịch diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của biến chủng mới Omicron. Các y bác sĩ của huyện Sóc Sơn cùng lực lượng y tế thủ đô luôn là lực lượng tuyến đầu tham gia trực tiếp vào công tác phòng chống dịch của thành phố. Nhờ đó, đến nay, trên địa bàn huyện Sóc Sơn cũng như thành phố Hà Nội vẫn cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh, góp phần bảo đảm an sinh xã hội cho người dân. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết, tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, vì thế các y bác sĩ Trạm Y tế Lưu động Phú Minh tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đạt được thời gian qua, tích cực thực hiện tốt việc chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân F0 trên địa bàn. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Phong bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với sự vất vả, hy sinh của các y bác sĩ của trạm khi phải đón Tết Nguyên đán năm 2022 tại trạm. Đồng chí Nguyễn Văn Phong cũng yêu cầu các cấp chính quyền của huyện Sóc Sơn thường xuyên quan tâm các chế độ, chính sách cho lực lượng y bác sĩ tuyến đầu chống dịch của huyện và Trạm Y tế Lưu động Phú Minh yên tâm công tác, đặc biệt là trong những ngày Tết Nguyên đán sắp đến.
Cũng trong sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố dự và chỉ đạo hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Ban Chỉ đạo 138 thành phố về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, biểu dương nỗ lực và đóng góp của lực lượng công an cho đảm bảo an ninh trật tự an toàn của thủ đô, thẳng thắn nhận diện một số tồn tại. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn, trưởng Ban Chỉ đạo 138 thành phố đề nghị năm 2022, Ban Chỉ đạo 138 các cấp tiếp tục đảm bảo nhạy bén, sát, đúng, kịp thời công tác tham mưu, nâng cao tính dự báo tình hình tội phạm, huy động sức mạnh tổng hợp các ban ngành, đoàn thể, nhân dân cùng thành phố thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế. Trong đó, tăng cường công tác phòng ngừa, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân tham gia phòng chống tội phạm, nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng chí Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, yêu cầu cấp ủy chính quyền các địa phương phải xác định công tác đảm bảo an ninh trật tự là nhiệm vụ chính trị, tiếp tục phát huy vai trò chủ công, nòng cốt của lực lượng công an, đặc biệt tăng cường các phương án đấu tranh phòng ngừa tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, đảm bảo cho nhân dân vui xuân đón Tết an toàn, vui tươi.
Tại họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, mẫu hộ chiếu vaccine của Việt Nam được Bộ Y tế ban hành ngày 23 tháng 12 năm 2021. sau đó được Bộ Ngoại giao giới thiệu đến các cơ quan đại diện nước ngoài ở Việt Nam để xem xét và công nhận. Trong khi đó, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã tích cực vận động các nước sở tại để chính thức công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam. Hiện nay, hộ chiếu vaccine của Việt Nam đã được 10 đối tác công nhận, bao gồm Nhật Bản, Mỹ, Anh, Australia, Ấn Độ, Belarus, Campuchia, Philippines, Palestine và Maldives. Về phía Việt Nam cũng đang công nhận hộ chiếu vaccine hay giấy chứng nhận tạm thời của 79 quốc gia và vùng lãnh thổ đã giới thiệu chính thức đến Bộ Ngoại giao. Việc công nhận này sẽ là cơ sở để người ở nước ngoài nhập cảnh Việt Nam từ các 79 nơi này có thể giảm bớt thời gian cách ly tập trung xuống còn 3 ngày và có thể rút ngắn thời gian cách ly cho người đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19.
Theo Ban Quản lý Quỹ Vaccine Phòng chống COVID-19, tính đến 17 giờ chiều qua, tổng số huy động của Quỹ Vaccine Phòng COVID-19 là 8.809,23 tỷ đồng. Trong đó có 58,7 tỷ đồng tiền lãi gửi ngân hàng. Tính đến thời điểm hiện nay, Ban Quản lý Quỹ Vaccine Phòng COVID-19 đã chi từ quỹ 7.671,5 tỷ đồng. Trong số đó, chi mua vaccine 7.666,9 tỷ đồng. Chi hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm vaccine là 4,6 tỷ đồng, nên dư cuối ngày là 1.137,73 tỷ đồng. Ban Quản lý Quỹ Vaccine Phòng COVID-19 hàng ngày thực hiện công khai số dư quỹ và danh sách các đơn vị tổ chức cá nhân đã ủng hộ cho quỹ trên cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định tại Thông tư số 41 của Bộ Tài chính, hướng dẫn quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và chế độ kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ Vaccine Phòng COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Ủy ban Nhân dân các phường trên địa bàn Hà Nội đang thực hiện việc rà soát chính sách hỗ trợ đối với các trường hợp F0 đã kết thúc điều trị, F1 đã hoàn thành cách ly tại nhà trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. Chính sách này đã được triển khai thực hiện ở cơ sở như thế nào? Ghi nhận của phóng viên thời sự. Năm 2021, phường Đồng Nhân thuộc quận Hai Bà Trưng ghi nhận 147 F0 và 185 F1, trong đó có 43 F0, 100 F1 điều trị và cách ly tại nhà. Thời điểm này, những trường hợp F0 đã kết thúc điều trị, F1 hoàn thành cách ly trước ngày 31 tháng 12 năm 2021, cư trú hợp pháp tại địa phương được thống kê, rà soát để hoàn tất thủ tục hưởng theo nghị quyết 68 của Chính phủ. Bà Nguyễn Thị Minh Trúc phấn khởi với sự quan tâm, động viên này và ông Chu Tiến Lục, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận tổ 4, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết về chính sách hỗ trợ đến với người dân.
Y tế phường ấy cũng cho cả nhà cách ly tại nhà là coi trở thành F1 ấy. Thì cách ly tại nhà thì từ 21 tháng 7. Sau đó thì khoảng 14 ngày ấy. Sau đó thì là hết cách ly. Cô thấy thế thì là một sự động viên của nhà nước thì rất là tốt.
Chúng tôi đã nắm được toàn bộ các cái sách các gia đình. Hiện nay chúng tôi có 8 gia đình, vừa F0 vừa F1.
Theo kế hoạch, mức hỗ trợ sẽ được là 80.000 đồng một ngày đối với các trường hợp người điều trị do nhiễm COVID-19 F0, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị nhưng không quá 45 ngày và người thực hiện cách ly y tế F1. Thời gian hỗ trợ tối đa là 21 ngày. Đối với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật trong thời gian điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế được hỗ trợ thêm một lần mức 1 triệu đồng một người. Ông Nguyễn Ngọc Khuê nói về quy trình, thủ tục nhận hỗ trợ rất sát sao, đúng người đúng việc và bà Kim Thị Thu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đánh giá về công tác hỗ trợ này.
Thực ra khi tôi nhận được cái thông tin là có sự hỗ trợ của Đảng và Chính phủ thì được bà tổ trưởng đây nhiệt tình đến tận nhà trực tiếp phổ biến thì chúng tôi rất phấn khởi và được an ủi phần nào mình không may mắc phải COVID.
Và để tránh cái việc trục lợi thì đối với những đối tượng mà đủ điều kiện hưởng thì bao giờ sau khi chúng tôi nhận cái hồ sơ của các đối tượng này chúng tôi cũng thực hiện việc công khai cũng tại trụ sở cơ quan phường và công khai tại bảng danh của các tổ dân phố trong vòng 48 tiếng. Sau 48 tiếng thì chúng tôi lại tiếp tục thu nhận ý kiến của các bác cán bộ cơ sở về cái việc công khai và kết thúc công khai.
Để chính sách hỗ trợ đến được với đúng đối tượng, không bị trục lợi, hồ sơ được hưởng phải đảm bảo đủ như quyết định cách ly của Ủy ban Nhân dân phường, giấy hoàn thành cách ly tại nhà, cùng một trong những giấy tờ như chứng minh nhân dân, căn cước công dân, giấy khai sinh đối với trẻ em, thẻ bảo hiểm y tế, giấy xác nhận mức độ khuyết tật đối với người khuyết tật. Đây là chính sách nhân văn giúp người điều trị và cách ly y tế tại nhà yên tâm phòng chống dịch COVID-19.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, chiều tối qua, Tổng cục Hải quan đã thông báo về số liệu nhập khẩu của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á liên quan vụ kit xét nghiệm COVID-19. Theo Tổng cục Hải quan, ông Phan Quốc Việt là giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, có 5 chi nhánh và đứng tên giám đốc trên 11 công ty. Chỉ có Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu, kinh doanh mặt hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ y tế, nhập khẩu chất thử thí nghiệm dùng trong thủy sản, mồi phản ứng PCR, phụ kiện dùng trong phòng thí nghiệm. Tổng cục Hải quan cho biết từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2021, Công ty Việt Á đã nhập khẩu mặt hàng thành phẩm là que thử test nhanh xét nghiệm định tính kháng nguyên virus SARS-CoV-2 mới 100%, được công ty nhập khẩu từ Trung Quốc là 3 triệu test, giá khai báo là 0,955 đô la Mỹ một test, khoảng là 21,56.000 đồng một test, với tổng trị giá là 64,68 tỷ đồng. Bên cạnh đó, từ năm 2017 đến năm 2021, Công ty Việt Á đã nhập khẩu nguyên liệu hóa chất, chất thử, phụ kiện, dụng cụ, máy móc dùng trong phòng thí nghiệm, nguyên liệu sản xuất sinh phẩm chẩn đoán xét nghiệm. Các sản phẩm công ty này nhập khẩu từ nhiều thị trường. Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, điều tra 7 công ty có liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.
Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 1 năm 2022, cả nước nhập khẩu 2.317 ô tô nguyên chiếc các loại với tổng kim ngạch là 68,4 triệu đô la Mỹ. Như vậy, so với nửa cuối tháng 12 năm 2021, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu giảm mạnh chỉ bằng 37,3% về lượng, tương đương giảm 3.888 xe. Ngoài ra, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong năm 2021, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vẫn đạt mức cao kỷ lục từ trước đến nay, vượt xa so với năm 2020 và năm có lượng nhập kỷ lục trước đó là năm 2019.
Theo dự báo của nhiều chuyên gia kinh tế, giá các nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi chính có thể tăng trong năm 2022. Khi dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp và chi phí logistics chưa thể hạ nhiệt, việc này sẽ gây ra nhiều khó khăn đối với ngành chăn nuôi. Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam tính toán nhu cầu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi của Việt Nam đạt từ 28 đến 30 triệu tấn một năm trong 5 năm tới, trị giá 12 đến 13 tỷ đô la Mỹ với mức tăng trưởng trung bình từ 11 đến 12% một năm. Trong đó, quá nửa sản lượng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi là 14,5 đến 15 triệu tấn dành cho ngành gia cầm. Việc phụ thuộc quá nhiều vào nguồn cung nhập khẩu làm giá thức ăn chăn nuôi trong nước luôn ở mức cao. Trong khi đó, giá sản phẩm chăn nuôi từ đầu năm đến nay sụt giảm mạnh do nhà hàng, khu công nghiệp giảm tiêu thụ, khiến các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không có lãi, thậm chí thua lỗ.
Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, nhu cầu mua sắm trang hoàng nhà cửa với mong cầu cho một năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn, nên nhiều người hay mua các đồ trang trí như cành đào, bao lì xì Tết, hoa lụa, đèn lồng. Tuy nhiên, dạo qua những tuyến phố chuyên bày bán các sản phẩm trang trí như phố Hàng Mã, Hàng Lược, Chả Cá, Lương Văn Can, người mua sắm thưa thớt, ít sôi động, vắng hơn hẳn những năm trước, mặc dù Tết đã cận kề. Mặc dù hoa giả và đồ trang trí phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 khá đa dạng về chủng loại và mẫu mã, giá thành tương đương với những năm trước nhưng sức mua vẫn chậm. Lý giải về tình trạng này, các tiểu thương cho rằng năm nay do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên mọi người đều muốn thắt chặt chi tiêu. Ngoài ra, do vẫn còn hơn một tuần nữa mới đến Tết nên nhiều người chưa quá chú tâm mua sắm các mặt hàng trang trí. Các tiểu thương hy vọng những ngày cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhu cầu mua sắm dịp cuối năm sẽ tăng trở lại.
Vâng thưa quý vị, chỉ còn vài hôm nữa là tới ngày Ông Công Ông Táo 23 tháng Chạp. Thời điểm này, thị trường đồ lễ cúng Ông Công Ông Táo đã bắt đầu sôi động. Giá cả các mặt hàng không có nhiều biến động so với mọi năm. Khảo sát ở một số chợ truyền thống, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội, các mặt hàng là hàng mã phục vụ ngày cúng Ông Công Ông Táo đã được bày bán từ đầu tháng Chạp và bắt đầu sôi động mấy ngày gần đây. Đồ vàng mã truyền thống như bộ táo quân, thần linh, cá chép giấy, quần áo, tiền vàng, mẫu mã khá đa dạng và hút khách. Giá cả năm nay cũng không nhiều biến động so với mọi năm. Do ngày Ông Công Ông Táo năm nay rơi vào giữa tuần thứ ba ngày 25 tháng 1, nhiều đơn vị, công ty, nhà hàng và cá nhân đã cung cấp các dịch vụ lễ cúng trọn gói. Dịch vụ này phù hợp với những người trẻ bận rộn không chuẩn bị được một mâm cỗ chu toàn. Mâm cỗ cúng táo quân bao gồm cả hàng mã, cá vàng, trầu cau, đồ cúng chay, đồ cúng mặn, giá mỗi mâm từ 500.000 đồng đến trên 1 triệu đồng, tùy theo lựa chọn của từng khách hàng. Ngoài bán ở thị trường truyền thống, tại các diễn đàn, trang mạng xã hội như Zalo, Facebook cũng giao bán rầm rộ đồ lễ cúng ông công ông táo. Các đơn vị này còn áp dụng chính sách miễn phí giao hàng để thu hút khách.
Hội đồng Tư vấn Du lịch đã thực hiện trao đổi trực tuyến, giới thiệu thư của Hội đồng Tư vấn Du lịch, Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân và Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam gửi Thủ tướng, nêu một số quan điểm của giới đầu tư kinh doanh ngành du lịch và lữ hành, nhấn mạnh một số thách thức lớn vẫn đang tồn tại và đề xuất một số giải pháp phù hợp. Đây là bức thư thứ 8 của Hội đồng Tư vấn Du lịch gửi cho Thủ tướng kể từ khi xảy ra đại dịch COVID-19. Hội đồng Tư vấn Du lịch, Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân và Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam muốn khuyến nghị chính phủ chọn ngày 1 tháng 5 năm 2022 để bỏ tất cả các hạn chế di chuyển trong nội địa và quốc tế vào Việt Nam và từ Việt Nam. Điều này sẽ cho phép ngành du lịch, bao gồm các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, hãng hàng không không đủ thời gian chuẩn bị, các địa phương hoàn tất chương trình tiêm liều vaccine tăng cường cho người dân. Các cơ chế, quy trình cần thiết để triển khai chương trình nêu trên cần được phối hợp với cấp trung ương sẽ rất hữu ích mở rộng diện miễn visa cho khách ở tất cả các thị trường mục tiêu và các quốc gia có nhiều đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Vào ngày 24 tháng 1 tới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chủ trì hội nghị có sự tham dự của 6 bộ, Bộ Y tế, Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông, khoảng 20 địa phương. Hiệp hội Du lịch Việt Nam và một số doanh nghiệp lớn bàn về việc đề xuất mở cửa hoàn toàn thị trường du lịch vào dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 trên cơ sở đảm bảo an toàn, khoa học và hiệu quả. Về chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế, sau 2 tháng triển khai, ngành du lịch đã đón gần 8.000 lượt khách đến Việt Nam. Đặc biệt, chỉ số an toàn được đặt lên cao nhất. Du khách được bảo vệ an toàn trước dịch bệnh, được đáp ứng nhu cầu du lịch, từ đó tạo niềm tin vững chắc cho du khách khi đến với Việt Nam, khẳng định Việt Nam là điểm đến an toàn.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc gồm 193 nước thành viên đã thông qua nghị quyết chống phủ nhận vụ thảm sát Holocaust với mục tiêu để thế giới không lãng quên tội ác của Đức Quốc xã. Nghị quyết do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua cũng kêu gọi thế giới cùng đấu tranh chống chủ nghĩa bài Do Thái. Nghị quyết chỉ rõ những hành động nào sẽ bị coi là xuyên tạc và phủ nhận vụ thảm sát. Nghị quyết nhấn mạnh bất kỳ cá nhân tổ chức nào cố tình đổ lỗi cho các dân tộc hay các nhóm sắc tộc nhằm bênh vực và giảm bớt trách nhiệm của Đức Quốc xã trong việc lập các trại tập trung giết người trong chiến tranh thế giới lần thứ hai cũng bị coi là xuyên tạc và phủ nhận vụ thảm sát này.
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước thành viên cũng như các mạng xã hội đấu tranh chống lại nạn kỳ thị người Do Thái và phủ nhận vụ thảm sát Holocaust do những đối tượng cố tình phát tán thông tin sai lệch thông qua các phương tiện truyền thông gây nên. Việc thông qua nghị quyết này đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng cho dù 80 năm đã trôi qua, thế giới chưa bao giờ quên lãng sự kiện đau buồn này và bất kể vì lý do gì. Không ai hay tổ chức nào có quyền phủ nhận lịch sử, nhất là lịch sử kinh hoàng như vụ Holocaust.
Đến sáng nay, thế giới có trên 341,68 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 5,58 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ trên 452.000 ca, Pháp trên 425.000 ca và Ấn Độ là hơn 344.000 ca. Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ, Ấn Độ và Nga.
Dù vẫn coi đại dịch COVID-19 là mối quan ngại lớn, song Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến nghị các quốc gia thành viên dỡ bỏ hoặc giảm bớt các lệnh cấm đi lại trên phạm vi quốc tế. Ủy ban khẩn cấp của WHO đã đệ trình một số khuyến nghị lên người đứng đầu WHO, trong đó cho rằng không nên coi chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19 là cách thức và điều kiện duy nhất để cho phép đi lại trên phạm vi quốc tế do việc tiếp cận vaccine còn hạn chế, cũng như tình trạng phân phối vaccine không công bằng.
Tổ chức Y tế Medicine Patent Pool có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ ra tuyên bố cho biết các công ty sản xuất thuốc gốc sẽ tạo ra một phiên bản giá rẻ hơn của loại thuốc viên điều trị COVID-19 của hãng Merck và cung cấp cho 105 nước nghèo trên thế giới. PPP đã ký các thỏa thuận với 27 công ty dược phẩm để sản xuất loại thuốc kháng virus dạng uống mang tên Monopiravir để cung cấp cho các nước có thu nhập thấp và trung bình. Đây là một bước tiến quan trọng hướng đến việc đảm bảo tiếp cận toàn cầu với một loại thuốc điều trị COVID-19 khẩn cấp.
Hôm qua, ít nhất 3 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong vụ nổ bom tại Palmadi, chợ nổi tiếng ở quận Anakali của Lahore, Pakistan. Theo cảnh sát địa phương, vụ nổ bom xảy ra ở gần Pan Madi, nơi chuyên bán các mặt hàng của Ấn Độ, và cho đến nay vẫn chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom này.
Ngày 20 tháng 1, một nhóm bác sĩ của trường E. Hurskin thuộc Đại học Alabama ở Birmingham thông báo đã thực hiện thành công ca thứ hai ghép thận của lợn cho người. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ca ghép được tiến hành bên trong cơ thể của một người nhận đã chết não. Giới chuyên môn hy vọng tiến bộ trong lĩnh vực được gọi là cấy ghép nội tạng khác loài này có thể sẽ giải quyết tình trạng khan hiếm nội tạng hiến tặng lâu nay.
Bản tin thể thao.
Vào 21 giờ tối nay, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận mở màn bảng C vòng chung kết cúp bóng đá nữ châu Á 2022 gặp đội tuyển Hàn Quốc. Trong 9 lần đối đầu kể từ năm 2006, đội tuyển nữ Hàn Quốc toàn thắng trước đội tuyển nữ Việt Nam. Đội bóng này ghi được 38 bàn và chỉ để thủng lưới 2 bàn. Thành tích tốt nhất của bóng đá nữ Hàn Quốc tại đấu trường châu lục là vị trí thứ 3 tại vòng chung kết cúp bóng đá nữ châu Á 2003. Đội bóng này cũng đã từng 3 lần góp mặt tại World Cup bóng đá nữ. Đây là bài toán vẫn chưa dễ có lời giải, nhất là trong hoàn cảnh đội tuyển Việt Nam đang gặp khủng hoảng về lực lượng trước thềm giải đấu. Trận đấu mở màn được dự đoán là rất nhiều khó khăn dành cho thầy trò Viên Mai Đức Chung. Sáng nay đã diễn ra trận bán kết lượt về cúp Liên đoàn Anh giữa Arsenal và Liverpool. Ở trận lượt đi, hai đội hòa nhau với tỷ số không đều nên cơ hội vào chơi trận chung kết mùa giải năm nay vẫn chia đều. Dù không có thế trận tốt hơn, nhưng đến phút thứ 19, Diogo Jota sau khi nhận đường truyền của Trent Alexander-Arnold đã dứt điểm đánh bại thủ môn Ramsdale mở tỷ số trận đấu. Trong hiệp 2, Arsenal có một số điều chỉnh về mặt nhân sự với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng khi mà hàng công chưa làm nên chuyện, hàng thủ của pháo thủ tiếp tục mắc lỗi kèm người để Diogo Jota ghi bàn thắng thứ 2 ở phút 77 của trận đấu. Chung cuộc, Liverpool giành chiến thắng 2-0 trước Arsenal để ghi tên mình vào trận chung kết cúp Liên đoàn Anh. Đối thủ của Liverpool trong trận đấu cuối cùng là Chelsea, đội đã vượt qua Tottenham với tổng tỷ số 3-0. Làm khách trên sân của Athletic Bilbao tại vòng 1/8 cúp nhà vua Tây Ban Nha, Barcelona đã sớm nhận bàn thua ngay ở phút thứ 2 khi Iker Muniain đã lập một siêu phẩm vào lưới Ter Stegen. Barcelona nhanh chóng vùng lên và họ có bàn gỡ ở phút 20 với pha lập công của Ferran Torres. Sang hiệp 2, kịch tính được đẩy lên cao ở những phút cuối. Phút thứ 86, tận dụng tình huống lóng ngóng trong vòng cấm của trung vệ Pique, Martinez đã chớp lấy thời cơ đệm bóng cận thành đưa Athletic Bilbao vươn lên dẫn trước. Tưởng như Barca sẽ nhận thất bại sau 90 phút thì đúng vào phút bù giờ thứ 4, Pedri đã tỏa sáng đúng lúc để một lần nữa giúp Barca cân bằng tỷ số. Bước ngoặt đến ở phút 105, Alaba để bóng chạm tay trong vòng cấm và sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã cho đội chủ nhà hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Muniain đã có pha lập công đánh dấu cú đúp của mình và cũng ấn định chiến thắng cho Athletic Bilbao. Chung cuộc, Athletic Bilbao giành chiến thắng với tỷ số 3-2. Barcelona chính thức trở thành nhà cựu vô địch của cúp nhà vua Tây Ban Nha. Một đội bóng khác cũng phải phân định thắng thua ở hiệp phụ, đó là Real Madrid khi họ có chuyến làm khách trên sân của Elche. Dù để đội chủ nhà ghi bàn mở tỷ số trước, nhưng Isco và Hazard đã ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, qua đó giành vé đi tiếp.
Dự báo thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay Bắc Bộ vẫn duy trì tình trạng mưa rét, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội ở ngưỡng 12 đến 14 độ C. Tại một số khu vực vùng núi, nền nhiệt thấp nhất ở ngưỡng từ 8 đến 11 độ C. Còn với mức nhiệt dưới 5 độ C, vùng núi cao nguy cơ xảy ra băng giá do nhiệt độ xuống thấp kèm độ ẩm cao. Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ cũng xuất hiện mưa rào kèm dông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm. Thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, Thủy Chi, các phát thanh viên Thu Thảo, Tuấn Anh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.